Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của linh mục Justin Curitterdam dòng Đồng Bosco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin ACV Italia. Lễ phong trân phước cho thiếu niên Carlo Acutis. Lúc 9 giờ 30 phút tối, thứ Sáu, mùng 9 tháng 10 vừa qua, tại Assisi đã có buổi canh thức cầu nguyện áp lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, thiếu niên Carlo Acutis, qua đời cách đây 14 năm, lúc mới 15 tuổi, vì ung thư máu cấp tính. Carlo Acutis sinh năm 1991 trong một gia đình người Ý giàu có tại London, Anh Quốc, sau đó trở về nước. Cậu tỏ ra có trí thông minh đặc biệt, có khả năng sử dụng giỏi máy tính và các phần mềm tin học. Carlo chăm chỉ tham dự thánh lễ và rước lễ hàng ngày, siêng năng đọc kinh mân côi hàng ngày và chầu mình thánh Chúa. Carlo tìm cách giúp đỡ đặc biệt cho những người sống xa Chúa Giêsu, những người dửng dưng đối với Chúa và sống trong tội lỗi. Cậu thường dâng hiến bản thân, cầu nguyện và đền tạ vì những tội lỗi và xúc phạm chống lại tình thương của Chúa, chống lại thánh tâm Chúa Giêsu. Cậu cảm thấy trái tim Chúa sinh động trong thánh thể. Carlo cũng dùng Internet để phổ biến các sứ điệp Kitô giáo. Mẹ của Carlo là bà Antonia Sanzano, vốn không sùng đạo, chỉ đến nhà thờ 3 lần khi được rửa tội, lúc chịu phép thêm sức và kết hôn. Bà nói, nhưng với Carlo, tôi buộc lòng phải cố gắng đến gần đức tin. Carlo luôn nói về Chúa Giêsu. Vì thế, trước cái chết của con, tôi đã được chuẩn bị rồi. Bà cũng kể rằng, lời cuối cùng của Carlo trước khi trút hơi thở cuối cùng là, con chết hạnh phúc vì con đã không uổng phí đời con. Án phong chân phúc cho Carlo được khởi sự cách đây 7 năm và được hoàn tất vào ngày 2 tháng 2 năm nay với sắc lệnh của Bộ Phong Thánh, nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Carlo Acutis. Một em bé người Brazil bị bệnh dị tật bẩm sinh ở tuyến tụy đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2013 nhờ lời chuyển cầu của Carlo. Buổi canh thức áp lễ phong chân phước được cử hành tại quảng trường trước vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng Francisco anh em hèn mọn, trước sự hiện diện của Đức cha Paolo Martinelli, giám mục phụ tá tổng giáo phận Milano, và Đức cha Renato Boccardo, chủ tịch hội đồng giám mục miền Umbria, Đức tổng giám mục Domenico Sorrentino của giáo phận Assisi sở tại. Có gần 900 người, gồm các gia đình, các nhóm và các bạn trẻ tham dự với phần suy tư về cuộc sống của chân phước Carlo Acutis. Carlo sinh sống tại Milano nhưng nhiều lần đến Assisi và đã bày tỏ mong ước được an nghỉ tại đây. Bên trong thánh đường có các linh mục Francisco và nhiều linh mục khác đảm nhận phần giải tội cho các tín hữu. Đồng thời, tại các thánh đường khác ở Assisi có các buổi chầu mình thánh trong thinh lặng. Lễ phong chân phước cho vị khôi tớ Chúa, thiếu niên Carlo Acutis được cử hành vào lúc 4 giờ chiều. Thứ Bảy, mùng 10 tháng 10, tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở Assisi, do Đức Hồng y Agostino Vanlini, nguyên giám quản Roma và hiện là đại biểu của tòa thánh về 2 đền thờ ở Assisi, là đền thờ Thánh Francisco của dòng Francisco Viện Tu và đền thờ Đức Mẹ Thiên Thần. Đức Hồng y đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ, trước sự tham dự của hơn 3.000 tín hữu. Ngoài ra, nhiều người khác tham dự thánh lễ từ quảng trường bên ngoài qua các màn hình khổng lồ. Thánh lễ cũng được truyền đi trên thế giới với sự cộng tác và thuyết minh của gần 100 ký giả. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Vanlini đã gợi lại những nét nổi bật trong cuộc đời của chân phước Carlo Acutis, có thể nêu gương cho các tín hữu ngày nay từ sự chăm chỉ tham dự thánh lễ hàng ngày, lòng kính mến thánh thể, làm chứng cho tin mừng trong cuộc sống thường nhật, sử dụng các phương tiện truyền thông không phải chỉ để tiêu khiển, nhưng như một không gian đối thoại, gia tăng kiến thức, chia sẻ, tôn trọng nhau. Chân phước mới cũng có lòng kính mến đặc biệt đối với Đức Mẹ, đọc kinh Mân Côi hàng ngày, bênh vực sự thánh thiện của gia đình, đặc tính thánh thiên của sự sống, chống lại phá thai và an tử, quan tâm giúp đỡ người nghèo, người già, người ở ngoài lề xã hội. Và Đức Hồng Y Vanlini nhấn mạnh, cuộc sống của chân phước Carlo là một mẫu gương đặc biệt cho người trẻ, không tìm sự mãn nguyện trong những thành công nhất thời, nhưng trong các giá trị trường tồn mà Chúa Giê-xu đề nghị trong tin mừng, nghĩa là đặt Chúa Giê-xu ở vị trí trên hết trong những hoàn cảnh lớn nhỏ của cuộc sống và phục vụ anh chị em, nhất là những người rốt cùng. Tin Funda, Đức Quốc. Đức Thánh Cha rất lo âu về giáo hội tại Đức. Đức Cha Hen Joseph Angemisen, nguyên giám mục giáo phận Funda bên Đức, cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất lo âu về diễn biến giáo hội công giáo tại Đức. Báo Funda ấn bản trực tuyến chuyển đi ngày 8 tháng 10 vừa qua cho biết Đức Cha Angemisen, 77 tuổi, đã gặp Đức Thánh Cha bên lề buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, 7 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha nói với Đức Cha Angemisen rằng lá thư ngài viết cho dân Chúa đang lữ hành tại Đức ít được người ta biết đến. Trong thư dài 28 trang gửi giáo hội tại Đức hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cảnh giác rằng các cuộc thảo luận về việc cải tổ giáo hội tại Đức quá chú trọng vào những đề tài cơ cấu và chính sách của giáo hội, thay vì quan tâm đến tình trạng mất đức tin và cần tái truyền giảng tin mừng. Và Đức Thánh Cha nói với Đức Nguyên Giám mục Funda rằng, Đức Cha hãy làm sao để lá thư của tôi được nhắc nhở đến. Mới đây, chính Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, cũng tiết lộ rằng, chính Đức Thánh Cha cho Đức Hồng Y biết mối quan tâm của Ngài về giáo hội tại Đức và nhắc đến lá thư Ngài gửi cho dân Chúa tại Đức. Cũng có một số tin báo chí nói rằng, trong buổi tiếp kiến tại Vatican vào ngày 27 tháng 6 năm nay, dành cho Đức Cha Georg Basling, giám mục giáo phận Limburg, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đến viếng thăm ra mắt, Đức Thánh Cha nói rằng, không cần một giáo hội tin lành thứ hai tại Đức. Hôm 26 tháng 6, tức là một ngày trước khi Đức Cha Basling được Đức Thánh Cha tiếp kiến, có thống kê được công bố tại Đức. Theo đó, trong năm 2019, có 272.771 người rời bỏ giáo hội công giáo tại Đức, tăng thêm 56.700 người so với năm 2018 trước đó. Tin Madrid, Tây Ban Nha. 14 trẻ em thoát nạn phá thai được rửa tội. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, hãng tin công giáo CNA ở Mỹ đưa tin rằng 14 trẻ em thoát nạn phá thai tại Tây Ban Nha đã được Đức Hồng Y Carlos Asoro, tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, rửa tội hôm 27 tháng 9 vừa qua. Mẹ của các em là những phụ nữ ở trong hoàn cảnh khó khăn và đã toan tính phá thai, nhưng đã được hội tương lai tốt đẹp, nâng đỡ và từ bỏ. Ý định phá thai. Được Đức Hồng Y Osoro rửa tội, có một bé gái 6 tuổi, 2 em trai 4 tuổi, 11 em dưới 1 tuổi. Lẽ ra, có 9 em khác được rửa tội cùng ngày, nhưng các em không tham dự được vì phải chờ đợi kết quả cuộc thử nghiệm virus corona. Tuyên bố trong lễ rửa tội, Đức Hồng Y Osoro nói với các bà mẹ của các em rằng, chị em đã chọn sự sống, chúng ta biết rằng sự chết sẽ tới, nhưng chị em đã chọn sự sống. Hiện diện tại lễ rửa tội cũng có một số người thiện nguyện thuộc tổ chức Tương Lai Tốt Đẹp Hơn. Họ thường đứng chờ gần các nhà thương phá thai ở Madrid và gặp các phụ nữ định phá thai, đề nghị với họ một giải pháp khác, và nhiều lần họ đã thành công.
tin Vatican. Đức Thánh Cha tái bày tỏ hy vọng thăm Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ viếng thăm Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio vị sáng lập dòng tên được ơn trở lại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San, Đức Giáo Hoàng của tôi ấn bản Tây Ban Nha chuyển đi ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho biết ngài hy vọng đến Manresa thuộc miền Catalonia nhân kỷ niệm này, và ngài nói rằng, tôi tin rằng cuộc hoán cải của Thánh Ignacio cũng là một cuộc gặp gỡ tâm hồn và có thể mời gọi chúng ta suy tư về sự hoán cải bản thân. Xin ơn hoán cải để yêu thương và phục vụ hơn nữa theo cách thế của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Ignacio nguyên là một sĩ quan. Binh nghiệp của ngài chấm dứt đột ngột vào năm 1521 vì bị trúng đạn ở chân phải trong khi bảo vệ thành Pamplona. Ngài cảm nghiệm một sự hồi sinh về tinh thần trong lúc dưỡng bệnh sau cuộc giải phẫu. Khi có thể đi lại được, Thánh Nhân quyết định hành hương Thánh Điện. Ngài đến Đan Viện Biển Đức ở Montserrat, xưng tội, thay y phục đắt tiền bằng quần áo thô sơ, để lại thanh gươm trên bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Rồi Thánh Ignacio đến thành Maresa ngày 25 tháng 3 năm 1522, sống trong một hang động 11 tháng. Chính tại đó, Thánh Nhân trải qua những kinh nghiệm khiến ngài viết cuốn Linh Thao làm nền tảng cho linh đạo Ignacio. Ngày nay, Manresa là một thành phố có 75.000 dân cư thuộc tổng giáo phận Barcelona. Hồi tháng 7 năm nay, cha Arturo Sosa bề trên tổng quyền dòng tên loan báo rằng năm 2021-2022 sẽ là năm Thánh Ignacio, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2021, kỷ niệm 500 năm Thánh Nhân bị thương tại Pamplona, và kết thúc ngày 31 tháng 7 năm 2022, lễ kính Thánh Nhân. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, khi gặp gỡ ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ở Vatican, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng viếng thăm Tây Ban Nha và sẽ ghé thành Manresa. Nếu Đức Thánh Cha thực hiện được dự tính này, thì đó sẽ là cuộc viếng thăm đầu tiên của ngài tại Tây Ban Nha, quốc gia có 60% trên tổng số 47 triệu dân là tín hữu Công giáo. Tin Roma. Tình mình tôi đã nâng đỡ cha Macali trong thời gian bị bắt cóc. Tình mình tôi là sự nâng đỡ duy nhất cha Pierluigi Macali có được trong thời gian bị quân khủng bố Hồi giáo bắt cóc tại Phi Châu. Trên đây là lời của cha Antonio Boccellato về trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Phi Châu sau khi đón tiếp cha Macali tại phi trường Ciampino ở Roma chiều ngày 9 tháng 10 vừa qua. Cha Macali được trả tự do sau 2 năm bị dân quân thánh chiến Hồi giáo giam cầm tại Niger và Burkina Faso trước khi được trả tự do vào ngày 8 tháng 10 vừa qua tại nước Mali. Ra đón cha Macali và một kỹ sư người Italia cũng bị bắt cóc, có Thủ tướng Giuseppe Conte và Ngoại trưởng Luigi Di Maio của Italia cùng với cha bề trên tổng quyền Boccellato. Cha Macali, năm nay 59 tuổi, nguyên quán tại tỉnh Cremona, Bắc Italia, hoạt động tại giáo xứ Bomoanga thuộc giáo phận Niamey, đã bị 8 người Hồi giáo bắt cóc trong đêm 17 ra ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Niger, giáp giới với nước Burkina Faso. Cha bề trên Boccellato cho biết, trong 2 năm giam cầm cha, nhóm quân Hồi giáo nhiều lần thuyết phục cha theo Hồi giáo, nhưng họ không thành công. Cha Macali kể lại rằng, sự nâng đỡ duy nhất của cha là kinh nguyện, và để tìm được sự an ủi, cha đã lấy dây thắt thành sâu chuỗi mân côi, và cha đọc kinh này mỗi ngày 3 lần, và vì thế, cha có ấn tượng mạnh vì cha được trả tự do hôm sau ngày lễ kính Đức Mẹ mân côi. Trước khi trả tự do cho cha, những người bắt cóc cha đã phải nhìn nhận rằng, họ không thành công trong việc biến cha thành một người Hồi giáo, nhưng họ vẫn cầu chúc cha một ngày kia sẽ trở thành tín hữu đạo hội. Họ nói thẳng với cha rằng, họ không phải là bọn bất lương mafia và tự định nghĩa là tín hữu. Điều này chứng tỏ họ thuộc về thế giới Hồi giáo cực đoan và mục đích của họ không phải chỉ là chính trị hoặc kinh tế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của Linh Mục Jostrom Puritadam, dòng Don Bosco. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Jostrom Isaac Puritadam, dòng Don Bosco, tiếp tục bài viết của mình như sau. Chương trình giảng dạy hiện đại cũng tiếp tục truyền bá quan niệm cơ giới về thế giới tự nhiên, thừa hưởng từ tinh thần hiện đại, và gián tiếp phục vụ cho tính hợp lý của nền kinh tế hiện đại. Trong hầu hết các sách giáo khoa, trái đất được trình bày là một nguồn tài nguyên thiên nhiên để con người tiêu thụ, hơn là một ngôi nhà tiếp đón và dung dưỡng nhân loại, cùng với vô số những hình thức sự sống khác. Chương trình và hệ thống giảng dạy hầu như tiếp tục hoạt động trong thế giới quan hay cái khung sườn của sự phát triển kinh tế không giới hạn, dựa trên huyền thoại về một sự phong phú đến vô hạn của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người như là những người tiêu thụ. Vài trung tâm giáo dục cao tiếp tục sản sinh ra những kỹ sư, kỹ thuật viên và nhà quản lý, đồng đo sự nghiệp của họ dưới dạng sản lượng kinh tế tăng trưởng, dù phải hy sinh phúc lợi của hành tinh, và lạm dụng số lượng dự trữ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm suy yếu đi những nguồn tài nguyên duy trì sự sống của ngôi nhà hành tinh chúng ta, cũng như các hệ sinh thái chung. Như David W. Orr đã chỉ ra rằng, cơn khủng hoảng sinh thái xảy ra chủ yếu không phải do những người dân kém hiểu biết, mà là những người có học thức, những người trí thức cao trong xã hội. Theo Orr, trọng tâm chính của chương trình giảng dạy hiện hành dường như chỉ là chuẩn bị cho sinh viên cạnh tranh trong nền kinh tế thế giới, khi sự tăng trưởng kinh tế được trình bày như là mục tiêu cao nhất. Cái nhìn như thế cũng cổ vũ cho mantra, câu thần chú của quyền làm chủ hành tinh về kỹ thuật hơn là kinh tin kính của sự sống bền vững trên trái đất. Điều đáng nói là, ngay cả những chương trình giáo dục sinh thái trong chương trình giảng dạy cũng lẫn quẩn trong cái nhìn cơ giới về thế giới tự nhiên và giấc mơ làm chủ hành tinh và các nguồn tài nguyên của nó về kỹ thuật. Giả định của hầu hết chương trình giảng dạy về môi trường chỉ là một chút tái chế rác thải, nông trại hữu cơ, sử dụng thi thoảng các hình thức năng lượng tái tạo, vân vân. Đó là tất cả điều phải làm để tránh cơn khủng hoảng sinh thái, mà không đặt vấn đề về tư duy hiện hành của chúng ta và thay đổi tận căn lối sống tiêu thụ hoang phí. Như John Hillcoat và Erata Chance van Rensburg đã nói, có một sự thinh lặng đáng chú ý về sự tiêu thụ lệch lạc trong giáo dục môi trường. Theo Đức Francisco, nền văn hóa sinh thái mới cần để chăm sóc ngôi nhà chung chúng ta, không thể bị đúc kết vào một chuỗi giải đáp khẩn cấp và manh mún cho các vấn đề nổi cộm như hủy hoại môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm. Những thay đổi thiết yếu phải rộng và xa hơn. Chúng ta cần triển khai một tổng đề mới, có thể lướt thắng những lý luận sai lệch của các thế kỷ gần đây. Chúng ta cần phải có một thuyết nhân bản, có thể hội tụ nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Điều cần thiết là một nhãn quan mới về thực tại, một cách nhận thức mới mối liên hệ của chúng ta với ngôi nhà chung. Những phương chữa trị về kỹ thuật sẽ không tác dụng gì. Phải tạo một cái nhìn khác thôi, một suy tư, một chính trị, một chương trình giáo dục, một cách sống và một tinh thần chống lại sự tấn công của thực dụng kỹ thuật. Nói một cách khác, ngay cả những ý tưởng tốt đẹp về môi sinh cũng có thể chấm dứt qua việc đóng kín mình trong lý luận toàn cầu. Chỉ tìm phương cách kỹ thuật cho mỗi vấn đề môi trường mới xuất hiện thì chỉ là tách biệt các sự vật. Trong thực tế, các sự vật này phải nối kết với tất cả thực tại và che đậy những vấn đề sâu xa của hệ thống toàn cầu. Mục tiêu tối thượng của giáo dục sinh thái phải là đem lại sự thay đổi sâu xa, khi phải biết rằng não trạng thực sự ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Theo Đức Francisco, những nỗ lực giáo dục của chúng ta vẫn không đủ và không hiệu quả nếu chúng ta không cổ võ một cách nghĩ mới về con người, sự sống, xã hội và mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên. Chúng ta cần một tiếp cận toàn diện về giáo dục chăm sóc ngôi nhà và người nhà chung của chúng ta. 3. Sự hiểu biết toàn diện về giáo dục sinh thái. Trong Laudato Si, Đức Francisco đề nghị một hình mẫu toàn diện của giáo dục sinh thái có thể tái lập sự hài hòa với thiên nhiên, với tha nhân và với Thiên Chúa. Ngài viết, giáo dục sinh thái tìm cách khôi phục các cấp độ khác nhau của sự cân bằng sinh thái trong nội tâm với chính mình, liên đới với người khác, với thiên nhiên và các loài sinh vật khác, và ở mức độ tâm linh là với Thiên Chúa. Thật quan trọng để suy tư về hình mẫu giáo dục toàn diện được Đức Francisco đề nghị trong Laudato Si, đi đôi với sinh thái học toàn diện của thông điệp. Theo Đức Francisco, giáo dục toàn diện dẫn đưa đến sự chung sống hòa bình với thế giới tự nhiên, với bạn bè nhân loại của chúng ta, và trên hết là với đấng tạo dựng của chúng ta. Hãy suy tư ngắn gọn về từng chiều kích này trong nền giáo dục sinh thái. Trước hết, giáo dục sinh thái có thể giúp thiết lập một mối dây liên kết mật thiết với thế giới tự nhiên, ngôi nhà chung chúng ta. Rủi thay, đào tạo giáo dục trong các trường trung cấp và đại học thường tiếp tục cổ suý cho mối tương quan nhị nguyên giữa nhân loại và phần còn lại của thế giới. Sự phân chia nhị nguyên này bắt nguồn trong sự phân tách nhận thức luận giữa cái tôi và đối tượng được thừa hưởng từ tinh thần hiện đại. Bowers nói rằng, hầu hết các sách giáo khoa đều duy trì nhận thức luận nhị nguyên này. Giới từ on, trái đất mà bạn sống trên đó, trong chương dẫn nhập, diễn tả hình thức liên hệ phù hợp với động từ see, thấy, như là cách hiểu biết về những mối liên hệ. Khi nhắc đến cái nhìn, điều có liên quan đến mối liên hệ người nhìn, nơi mà thế giới outside, bên ngoài, được nhìn như một bức hình, càng củng cố thêm ý nghĩa của cái tôi như là một cái gì đó tách biệt và độc lập. Như vậy, chương trình giảng dạy sinh thái càng làm mạnh thêm quan điểm thế giới hiện đại, rằng nhân loại hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới tự nhiên, và không tùy thuộc vào mạng lưới của các hệ thống sinh học, và sinh thái duy trì mọi sự sống trên trái đất, bao gồm cả con người. Như Burkes và những người khác đã ghi chú rằng, sự vong thân của chúng ta khỏi thiên nhiên là yếu tố quyết định cho sự phá hủy môi trường. Giáo dục hướng về tính bền vững đòi hỏi một sự sửa sai tận căn của hệ nhị phân, nhân loại đối chọi với thiên nhiên. Có vấn đề và dai dẳng như vậy. Nếu chúng ta muốn vượt thắng mối nguy hiểm sinh thái hiện thời của chúng ta, chương trình giảng dạy toàn diện giáo dục cho sinh viên trở thành những thành viên của cộng đồng nhân loại rộng lớn hơn và là công dân của một cộng đồng sinh thái. Như Đức Francisco viết, có một sự cao quý trong nghĩa vụ chăm sóc công trình tạo dựng thông qua những việc nhỏ hàng ngày, và thật tuyệt vời biết bao khi việc giáo dục có thể mang lại những thay đổi thực sự trong lối sống. Giáo dục sinh thái đòi phải có những biện pháp cụ thể và đơn giản để chăm sóc thế giới tự nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của Linh Mục Chostrom Kuritadam, dòng Don Bosco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh Chính thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần cuối của đề tài Các bí tích và lịch sử của các bí tích, con đường thay đổi và công cụ diễn tả các chân lý vĩnh cửu, qua nội dung tổng quan về thái độ của thần học bí tích. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã trình bày ở các bài trước, mỗi bí tích đều có một lịch sử riêng và đã thay đổi rất nhiều qua các thế kỷ. Hơn nữa, khi việc thực hành các bí tích thay đổi, cách hiểu của giáo hội về hiệu quả của bí tích cũng thay đổi. Và quả thật, ý nghĩa của bí tích cũng thay đổi theo. Thần học ảnh hưởng và hình thành cách chúng ta cử hành các bí tích. Nhưng lịch sử còn nói cho chúng ta biết rằng, nhiều lúc sự thay đổi trong việc thực hành các bí tích lại đi trước suy tư thần học, vốn được dùng diễn tả những cách thực hành mới này. Để có thể nhìn được tổng quát, chúng ta sẽ cùng nhau rảo qua 2000 năm lịch sử của giáo hội. Nhìn vào ngàn năm đầu tiên, chúng ta có thể lấy ra 500 năm đầu, vì đây là giai đoạn có rất nhiều sự phát triển công phu và kỹ lưỡng. Suốt những thế kỷ này, giáo hội đã phát triển rất nhanh về con số cùng các nghi thức bí tích của mình. Những thực hành xung quanh việc cử hành bí tích rửa tội và hòa giải là những ví dụ cụ thể minh họa cho sự thay đổi việc thực hành bí tích của giáo hội, vốn dẫn đến một sự thay đổi trong thái độ đối với các bí tích. Từ việc cử hành công khai và tập thể, đến việc cử hành riêng tư và cá nhân. Thời giáo hội sơ khai, ở đây chúng ta đang bàn về giai đoạn từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5. Rửa tội và hòa giải là những việc làm công khai và mang tính tập thể. Người lớn trước khi rửa tội phải trải qua một giai đoạn tân tòng dài hạn và được cộng đoàn thường xuyên cầu nguyện cho. Cộng đoàn cũng chỉ định những người đỡ đầu để trợ giúp việc hoán cải cho các dự tòng và làm chứng về thiện chí của họ trước giáo hội địa phương. Như đã nói trước đây, phép rửa vốn thường được cử hành vào đêm vọng phục sinh, bao gồm một chuỗi các nghi thức phức tạp, và chí ít, tuần đầu tiên sau khi được rửa tội, các tân tòng vẫn phải tiếp tục quy tụ với nhau để được hướng dẫn thêm về đức tin mới của mình. Tương tự như vậy, bí tích hòa giải cũng là một việc làm công khai và mang tính tập thể, đồng thời theo nhiều cách thức. Đoàn người sám hối cũng quy tụ thành một hàng ngũ như những người dự tòng. Mặc dù các hối nhân không xưng tội trước mặt toàn thể cộng đoàn, thế nhưng họ thi hành nhiều hành vi thống hối trước mặt cộng đoàn mà họ đã phản bội. Cộng đoàn hỗ trợ họ bằng các gương lành và lời cầu nguyện. Đồng thời các hối nhân thường được hòa giải vào ngày thứ năm tuần thánh, theo một nghi thức công khai để tái gia nhập vào cộng đoàn, tức là được trở về với giáo hội. Tầm quan trọng và chúng ta có thể nói là hết sức cần thiết trong việc tham gia của cộng đoàn, rõ ràng được nhìn thấy trong thảo luận bàn về việc sám hối của ông Tertulliano đầu thế kỷ thứ 3, vốn là nơi có rất nhiều thông tin về việc thực hành cũng như thần học về kỷ luật sám hối của giáo hội thời sơ khai. Trình bày cho các hối nhân, ông viết: nơi nào có hai người tụ họp cùng nhau, nơi đó chính là giáo hội, và giáo hội chính là Đức Kitô. Vì vậy, khi bạn cúi mình chạm tay vào đầu gối của người anh em, bạn chạm được đến Đức Kitô nhờ lời khẩn nài của bạn. Cùng thể thức đó, khi người anh em khóc cho bạn, thì đó chính là Đức Kitô chịu đau khổ, chính là Đức Kitô đang khẩn nài Chúa Cha cho bạn. Và điều mà người con đòi hỏi thì luôn được nhận lời. Ý niệm về việc cộng đoàn cũng như thừa tác viên và thụ nhân có liên hệ cách tích cực và hiệu quả trong việc cử hành bí tích rửa tội và thánh thể cũng như các bí tích khác, đã biến mất rất lâu trước thời kỳ các thần học gia kinh viện bắt đầu biên soạn các thảo luận mang tính hệ thống về các bí tích. Như hầu hết các nhà thần học, các thần học gia kinh viện đặt nền tảng việc phân tích bí tích trên những cảm nghiệm riêng tư về việc cử hành các bí tích, Đồng thời, việc cử hành bí tích rửa tội và hòa giải đã trở nên riêng tư và ít cầu kỳ hơn thời giáo hội sơ khai. Chắc chắn cộng đoàn không còn tham dự cách tích cực vào tiến trình nghi thức của bí tích hòa giải. Bí tích này được cử hành càng bí mật càng tốt. Việc rửa tội cho trẻ em không được cử hành cách âm thầm, nhưng điểm nhấn và lối diễn đạt của nghi thức gợi ý rằng đây là một cử hành khẩn cấp của gia đình hơn là một cộng đoàn cùng nhau quy tụ để cử hành nghi thức khai tâm cho một thành viên mới. Từ việc là công cụ nghiên cứu, bí tích trở thành đối tượng nghiên cứu. Một sự khác biệt triệt để tương tự có thể được nhận thấy khi chúng ta xem xét cách thức người ta nghiên cứu về các bí tích. Ở thời giáo hội sơ khai, đặc biệt trong các phụng vụ hoành tráng và trọng thể từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5, không hề quá đáng khi nói rằng người ta đã nghiên cứu ý nghĩa của các bí tích bằng cách cử hành các bí tích. Vì chính khi cử hành, người ta tự mình cảm nghiệm được hiệu quả mà các bí tích đem lại. Thật vậy, giáo lý hậu phép rửa của Thánh Ambrosio cùng một vài tác giả khác đã giúp khích lệ người tân tòng suy gẫm lại những gì thực sự diễn ra trong suốt buổi lễ, nhớ lại cách thức thể lý mà họ cảm thấy khi được dìm vào nước và xích dầu, cởi bỏ tấm áo cũ và được mặc cho tấm áo mới, đồng thời xem xét rằng cái mà họ cảm thấy bên ngoài biểu tượng hóa cho cái diễn ra bên trong. Ở đây, phép rửa rõ ràng là một lời hữu hình, một lời không chỉ đơn thuần được nói và được nghe, nhưng còn được nhìn thấy và cảm nghiệm. Đối với tiến trình của bí tích hòa giải, rõ ràng là những ai trong hàng ngũ các hối nhân đều cảm nghiệm được sự thống hối. Họ bị tách biệt khỏi những người cùng giáo xứ và thi thoảng còn bị cấm đi nhà thờ. Họ ăn chay, mặc áo nhậm và bôi tro lên mình. Hãy tưởng tượng điều mà các hối nhân cảm thấy khi cuối cùng được dẫn vào ngôi thánh đường của mình và được hòa giải do việc đặt tay của giám mục trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn. Tuy nhiên, vào thời Thánh Thomas Aquino cùng các thần học gia thời đó bắt đầu viết các khảo luận thần học, việc thực hành hai bí tích trên đây đã khác đi rất nhiều. Các cảm nghiệm vì thế cũng biến chuyển. Sự khẩn cấp của việc rửa tội trẻ em được nhấn mạnh quá nhiều, đến nỗi các nghi thức của thời kỳ đó mời gọi rửa tội cho trẻ em ngay lập tức mà không cần có sự hiện diện của người mẹ nếu bà chưa hồi phục sau khi sinh, vì việc đó làm trì hoãn rửa tội. Bí tích hòa giải cũng vậy. Xưng tội là một hạn từ thích hợp với cách thực hành thời bấy giờ. Thậm chí những người đến với bí tích này là những người phạm các tội rất nặng. Hàng ngũ các hối nhân đã được thu gọn vào trong một sự gặp gỡ riêng tư giữa linh mục và hối nhân. Trong đó, việc xưng thú các tội, cho lời khuyên và ấn định được đền tội cùng với những lời ban bí tích thường chỉ diễn ra trong vài phút. Những khác biệt này trong việc thực hành các bí tích đã mở ra một con đường, qua đó người ta học hỏi về chính các bí tích, đồng thời mở ra cho điều mà họ nghiên cứu. Hầu hết người lớn đã được rửa tội từ bé sẽ không nhớ thời điểm đó. Còn khi đem con mình đến rửa tội, thì vị linh mục chỉ thẩm vấn đứa bé thông qua người đỡ đầu, còn bố mẹ đứng sang một bên. Thế nên họ cũng không cảm nghiệm được gì về bí tích này. Thông thường, chỉ một vài người bạn hay thành viên gia đình sẽ hiện diện trong buổi cử hành này. Ý niệm bí tích rửa tội, tháp nhập đứa trẻ mới sinh vào cộng đoàn, được nhận biết khi được dạy dỗ nhiều hơn là được cảm nghiệm. Không có gì trong nghi thức nói về một kinh nghiệm hoán cải. Đúng như thế, vì chính trẻ em là người được rửa tội. Một lần nữa, sự thay đổi ý nghĩa về tác động và hiệu quả của bí tích rửa tội được dạy nhiều hơn là được cảm nghiệm. Ý nghĩa đó là nhờ nước thanh tẩy, tội nguyên tổ được tẩy xóa và cửa trời được rộng mở cho các trẻ em. Tương tự như vậy, việc chuẩn bị chính yếu cho bí tích hòa giải bao gồm việc học hỏi các hướng dẫn về cách thức làm sao để xưng tội cách chọn. Giáo lý về bí tích có nói về ân sủng, việc hoán cải và sự cần thiết của ơn tha thứ. nhưng nó sẽ nhấn mạnh nhiều hơn đến các kỹ thuật xưng tội, những tội nào phải xưng, xưng thế nào, và trình tự phải làm nếu hối nhân quên xưng một tội đặc biệt nào đó. Vị linh mục chắc chắn được xem là thừa tác viên của giáo hội, nhưng trong tâm trí của hầu hết tất cả, Ngài đại diện Thiên Chúa hơn là giáo hội. Điều này không có gì là đáng ngạc nhiên, vì tội chính yếu được hiểu như là một sự chống lại Thiên Chúa, hay chí ít là vấn đề giữa Thiên Chúa và hối nhân. Trong việc cử hành, có rất ít điều gợi ý hay khuyến khích một cảm nghiệm về việc một người phạm tội phản bội được đưa trở lại cộng đoàn. Từ việc sống đời này chuyển sang việc chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất trong thái độ đối với các bí tích giữa thiên niên kỷ đầu và thiên niên kỷ thứ hai, đó là việc hiểu ra lý do vì sao việc cử hành bí tích thế kỷ thứ ba, thứ tư và thứ năm thường được xem là kỷ nguyên vàng của việc thực hành phụng vụ giáo hội, và việc cử hành các bí tích rửa tội và hòa giải đã góp phần không nhỏ cho lối suy nghĩ này. Khi một người được rửa tội, rõ ràng là người ấy đang gia nhập vào một đoàn dân ở đây, trên trần gian này, những người mà cuộc sống của họ đã được biến đổi nhờ Đức Kitô. Những người ấy được xem là các vị thánh trên trần gian, họ có đôi mắt hướng về trời, nhưng họ ý thức rằng, phép rửa mà họ lãnh nhận thì định hướng ràng buộc họ sống cuộc đời mình trong trần gian theo một cách thức không hề trần gian chút nào. Phép rửa không mở ra cánh cổng nước trời tương lai, như các thế hệ sau này sẽ đẩy mạnh. Phép rửa cho thấy con đường về trời thông qua cuộc đời thế tạp. Với bí tích hòa giải cũng tương tự như vậy. Người bội giáo mà Thánh Phaolô nhắc đến trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto đã bị tuyệt thông vì chống đối lại cách cộng đoàn sống trên trần gian này. Hai thế kỷ sau đó, như chúng ta đã thấy, ông Tertulliano đã nhấn mạnh rằng người phạm tội phản bội cộng đoàn cũng là chống lại Thiên Chúa, thế nên cần phải được tha thứ bởi cả hai, Thiên Chúa và cộng đoàn. Tuy nhiên, 1000 năm sau đó, hầu hết lối suy nghĩ này đã thay đổi, vì cảm nghiệm về việc cử hành các bí tích đã thay đổi. Theo cách hiểu phổ biến, phép rửa cho trẻ em là một hành động của vị linh mục giúp mở ra thiên đàng hơn là hành vi của cộng đoàn để khai tâm cho một thành viên mới. Động cơ chính yếu cho bí tích hòa giải là để đề phòng một người chết đang khi còn mắc tội trọng và vì thế phải xa hỏa ngục đời đời. Bí tích này ít được xem và được dạy về cách thức mà việc cử hành bí tích đó có thể cải thiện chất lượng đời sống cộng đoàn ở thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã khảo sát lịch sử tổng quát của các bí tích và cũng đã nghiên cứu lịch sử thái độ của giáo hội đối với các bí tích. Các bài kế tiếp sẽ xem xét hai bí tích chính yếu của giáo hội: rửa tội, cánh cửa dẫn vào đời sống thánh thần, và thánh thể, nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống giáo hội. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu đề tài khái quát quá trình hình thành giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, theo bối cảnh riêng của từng giai đoạn lịch sử. Trong quá trình hình thành tiệm tiến này, kinh nghiệm sống của các cộng đồng Kitô hữu quyện lẫn với suy tư của các giáo phụ, các thánh tiến sĩ, các tư tưởng gia và huấn quyền để tạo thành những nét độc đáo của mỗi giai đoạn cũng như của toàn bộ giáo huấn xã hội. Trong bài này, chúng ta sẽ trình bày một số nét tiêu biểu về tư tưởng của các thánh giáo phụ, các thánh tiến sĩ và các thần học gia Kitô giáo. Đây là một thời kỳ dài, trải rộng từ thế kỷ thứ tư cho đến cuối thế kỷ thứ 19, nghĩa là cho đến lúc giáo huấn xã hội được chính thức công bố qua thông điệp Tân sự năm 1891. 1. Các giáo phụ với công bằng xã hội. Các giáo phụ đào sâu sứ điệp xã hội của Kinh Thánh và mạnh mẽ lên tiếng tố cáo tình trạng bất công xã hội. Đồng thời, các vị cống hiến cho giáo hội nhiều suy tư và giải pháp tích cực trong việc tranh đấu cho quyền lợi của người nghèo. Theo tinh thần Kitô giáo, hai chủ đề người ta thường gặp thấy trong các bài viết và bài giảng của các vị là vận mệnh phổ quát của tài sản và người nghèo có quyền dự phần vào tài sản chung của nhân loại. Trung thành với sứ điệp xã hội của Kinh Thánh, các giáo phụ không ngừng lặp lại luận điểm căn bản, Thiên Chúa là sở hữu chủ của tất cả tài sản và người ban tặng nó cho mọi người. Do đó, không ai là sở hữu chủ tuyệt đối trên những gì mình đang chiếm giữ. Đúng ra, những người giàu chỉ giữ vai trò quản lý đối với tài sản chung của nhân loại. Vì thế, họ có nhiệm vụ chia sẻ tài sản đó với anh em đồng loại. Sống trong một nền kinh tế nông nghiệp, khi mà tăng trưởng kinh tế thường là số 0, các giáo phụ rất dị ứng với cảnh giàu sang vì nghĩ rằng để một người giàu lên thì nhiều người sẽ phải nghèo đi. Chính trong viễn ảnh đó, Thánh Basilio thẳng thắn cật vấn người giàu. Bạn không phải là kẻ trộm đó sao? Tiền của trao cho bạn quản trị, bạn lại chiếm hữu. Kẻ trấn lột người khác được gọi là tên cướp, còn người không cho kẻ rách rưới mặc, thì anh ta có thể làm được điều đó, thì có xứng đáng mang một tên gọi khác chăng? Chiếc bánh mà bạn cất giữ thuộc về người đói, áo khoác mà bạn cất giữ là của người trần trụi. Giày để mốc meo trong nhà bạn là giày của người chân không, tiền bạc bạn chôn giấu thuộc về người cùng khổ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nêu câu hỏi thời danh về nguồn gốc của tài sản và theo ngài, luôn luôn có cái gì bất ổn hay mờ ám trong nguồn gốc này. Bạn hãy nói cho tôi biết nguồn gốc tài sản của bạn. Bạn đã lãnh nhận nó từ tay ai? Và kẻ đó đã nhận nó từ người nào? Người ta sẽ trả lời, từ ông, từ cha. Nếu thế, cứ đi ngược lên các thế hệ, bạn có thể chứng minh quyền sở hữu của ông ta là chính đáng không? Có lẽ bạn không làm nổi đâu, vì nguyên lý và cội rễ của nó nhất thiết là một sự kiện bất công nào đó. Tại sao? Bởi vì, từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã không làm nên kẻ này giàu, người kia nghèo. Người đã cho tất cả mọi người cùng một trái đất. Do đó, nó là của chung. Vậy thì tại sao bạn đã dư thừa ê hề của cải, trong khi láng giềng của bạn lại chẳng có một đồng xu dính túi? Theo Thánh Nhân, mỗi người có quyền sử dụng của cải trần gian để thỏa mãn nhu cầu chính đáng của bản thân và của gia đình. Tất cả những gì còn lại thuộc về người nghèo, và chúng ta có trách nhiệm chuyển giao những của cải đó cho họ. Không chia sẻ cho người nghèo của cải thuộc về họ là ăn cắp và cướp lấy mạng sống của họ. Của cải chúng ta đang chiếm giữ không phải là của chúng ta, nhưng là của họ. Sâu thẳm hơn, Ngài yêu cầu các tín hữu thể hiện hành động bác ái, yêu thương và cố nhận diện khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người nghèo. Trong đời sống tôn giáo, cần đề cao giá trị tâm linh và nhân bản trên việc xây dựng những đền đài vật chất. Ngài nói, bạn muốn tôn vinh thân thể Đức Kitô ư? Vậy đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy người trần trụi. Xin đừng tôn thờ người ở đây, trong thánh đường này, đầy nhung lụa gấm vóc, trong khi lại bỏ mặc người ở bên ngoài, trần truồng và giá lạnh. Đấng đã tuyên bố, này là mình thầy, cũng chính là Đấng đã nói, anh thấy tôi đói mà không cho ăn. Nào có ích gì nếu bàn tiệc thánh thể đầy những bình bằng vàng, trong khi chính Chúa đang chết đói. Hãy lập tức làm dịu cơn đói của người, và sau đó, với những gì còn sót lại, bạn sẽ trang hoàng bàn thờ. Bên phương Tây, Thánh Ambrosio cũng luôn lặp đi lặp lại nguyên tắc căn bản. Trái đất là gia tài chung và tặng vật để mọi người cùng hưởng dụng. người giàu cũng như người nghèo. Thế nhưng, lòng tham đã phân chia ra quyền sở hữu, đòi cho riêng mình cái thuộc về toàn thể nhân loại, hay đúng hơn, cái dành cho mọi sinh vật. Cũng có thể được coi là chính đáng nếu như ngươi biết chia sẻ ít nhất một phần cho những người nghèo. Thánh Giám mục Milano lấy lại quan điểm của Thánh Basilio và cho rằng người tham lam là người không bằng lòng với những nhu cầu cần thiết. Kẻ cướp là ai? Là người cướp đoạt, vơ vét tài sản của người khác. Anh tưởng rằng anh không phải là kẻ tham lam hay kẻ cướp sao? Của trung thiên hạ giao cho anh điều hành, anh lại giữ lấy cho riêng mình. Như thế, không phải là tham lam hoặc ăn cướp thì còn là gì nữa? Lột áo kẻ khác là ăn cướp. Có giữ áo mà thấy người khác ở trần cũng thây kệ, thì cũng là một hình thức ăn cướp. Anh nên nhớ, gạo anh tích trữ trong kho là gạo của người nghèo. Áo anh cất trong tủ là áo của người trần trụi. Giày anh để mốc meo trong xó là giày của kẻ chân không. Dựa trên lập luận và quan điểm thần học đó, Thánh Gregorio cả có lý để quả quyết. Khi trao tặng những thứ cần thiết cho người nghèo, chúng ta không làm vì lòng quảng đại cá nhân, nhưng chỉ trả lại cho họ những gì thuộc về họ. Qua đó, chúng ta chu toàn trách nhiệm công bằng hơn là thực hiện một hành vi bác ái. Đối với Thánh Agostino, việc làm phúc bố thí, chia cơm sẻ áo là cần, nhưng chưa đủ. Điều thiết yếu là phải làm sao để không còn ai nghèo đói và cũng chẳng cần ai phải làm phúc cho ai. Xin trích dẫn một bản văn rất ý nghĩa và sâu sắc. Chúng ta không nên ước ao có những người nghèo khổ để có dịp làm phúc. Nếu bạn đem cơm gạo cho kẻ đói ăn, tốt hơn là làm thế nào để chẳng còn ai đói khát và bạn sẽ không cần cho ai cả. Bạn cho người rách mặc, nhưng nếu ai cũng có áo thì chẳng cần cho ai nữa. Tình yêu chân thật là ước muốn cho người khác được hạnh phúc, không thiếu thốn gì cả. Vì nếu bạn muốn giúp đỡ người nghèo khổ, có lẽ bạn muốn coi mình hơn họ và coi họ kém bạn vì cần đến bạn. Điều lý tưởng là làm sao chẳng ai phải cần đến ai và tất cả chúng ta chỉ lệ thuộc vào Thiên Chúa thôi. Bất chấp những khó khăn và tình trạng tranh tối tranh sáng của thời phong kiến, một số vị hữu trách trong giáo hội đã cố gắng thực hiện sứ điệp xã hội nơi giáo huấn của các ngôn sứ và của chính Đức Kitô. Nhiều luật lệ và biện pháp cụ thể được đưa ra nhằm thực hiện lý tưởng bác ái và huynh đệ của Kitô giáo. Kể từ năm 321, giáo hội cho phép thâu nhận và quản lý tiền của do các tín hữu dâng cúng. Người ta thường gọi những tài sản này là tài sản của Thiên Chúa hay tài sản của người nghèo. Từ thế kỷ thứ năm, dưới thời Đức Giáo Hoàng Simplicio, năm 468-483, giáo luật bắt buộc các vị lãnh đạo trong giáo hội phải chia cho người nghèo 1/4 tài sản này. Một số công đồng miền được triệu tập trong thế kỷ thứ năm và thứ sáu còn xác định hành động trợ giúp người nghèo nói trên là một bổn phận pháp lý. Ai giữ lại những tài sản đó sẽ bị vạ và coi như một kẻ giết hại người nghèo. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả áp dụng cho toàn thể giáo hội mệnh lệnh bắt buộc phải chia cho người nghèo ít nhất 1/4 lợi tức. Đối với các chủ trăn âm mưu tránh né việc thi hành mệnh lệnh này, công đồng Arnes năm 836 tuyên bố, các chức sắc của giáo hội cần biết rằng tài sản của giáo hội được giao phó cho các vị quản trị, không theo tư cách là tài sản riêng, mà là tài sản của Chúa để thỏa mãn nhu cầu của tha nhân. Cũng cần biết rằng, tài sản của giáo hội không có gì khác hơn là những gì mà các tín hữu đã dâng cúng, như giá chuộc tội của họ và gia tài của những người nghèo khổ. Với thời gian, từ trong giáo hội đã hình thành nhiều tổ chức để cung cấp lương thực cho những người đói khát, giáo dục trẻ em, chữa trị các bệnh nhân và săn sóc những người già nua. Tại mỗi giáo xứ có nhà cứu trợ và tại trụ sở của mỗi giáo phận có nhà Đức Chúa Trời. Đây là những trung tâm đón tiếp khách hành hương và chăm nuôi những người nghèo khổ, già nua, bệnh tật. Giám mục thường được gọi là cha của người nghèo và trạng sư của những người bé mọn. Công đồng Toledo thứ tư năm 633, tuyên bố, các giám mục không được từ chối trách nhiệm mà Thiên Chúa đã giao phó để bảo vệ và bênh vực dân chúng. Bởi vậy, khi thấy các quan tòa và những ông chủ trở thành kẻ thù của người nghèo, trước tiên, với tư cách giám mục, phải khiển trách họ. Nếu họ không muốn hối lỗi, thì trình lên nhà vua thái độ cao ngạo đó, bởi vì những ai mà không chịu thi hành công lý do lời cảnh cáo của giám mục, thì hoặc là quyền lực của nhà vua sẽ khuất phục họ, hay sẽ bị coi là phạm nhân trước công đồng. Để có thể thi hành một cách hữu hiệu vai trò người cha và người bênh vực những người nghèo, công đồng Macon năm 585 đã đưa thêm một số quyết định cụ thể. Các tòa giám mục không nuôi chó. Các nghị phụ tuyên bố, chúng tôi muốn rằng các tòa giám mục do hồng ân của Chúa được xây dựng để niềm nở đón tiếp mọi người, không hề có bất cứ sự phân biệt nào, không được nuôi chó. Phải làm sao để những người tin tưởng tìm gặp nơi các giám mục sự nâng đỡ cho cảnh khốn cùng của họ, không rơi vào cảnh thân thể bị rách nát vì chó cắn, bởi vì tòa giám mục phải được bảo vệ bởi tình thương chứ không bằng bạo lực, bằng việc phước đức chứ không bằng những vết cắn độc hại. Do đó, thật là quái đản và bất kính nơi mà danh Chúa luôn được ca tụng, lại có chó giữ và chim săn mồi. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.